Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Mọi sự đều trở nên mới. Lời của Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu 14 đến câu 17.
Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đằng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư. Song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.
Câu gốc suy cẩm trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Các môn đệ của ông Giăng thắc mắc với Chúa Giê-xu điều gì? Câu hỏi ấy phản ánh suy nghĩ gì của họ? Lời đáp của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì với người theo Chúa? Chúa muốn bạn đổi mới như thế nào? Kính thưa quý vị, ông Giăng Báp-tít đang bị tù. Các môn đệ của ông tìm đến Chúa Giê-xu và đưa ra thắc mắc: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đệ thầy không kiêng ăn? Câu hỏi này hàm ý: Người Pha-ri-si và môn đệ của ông Giăng sống đúng, còn Chúa Giê-xu và môn đệ Ngài sống sai. Luật pháp quy định kiêng ăn mỗi năm một lần vào ngày đại lễ chuộc tội. Người Pha-ri-si muốn chứng tỏ sự công bình riêng, nên đặt ra truyền thống kiêng ăn mỗi tuần hai lần. Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thấy Ngài không phản đối việc kiêng ăn. Các môn đệ của Ngài rồi sẽ kiêng ăn trong tương lai khi Ngài không còn bên họ nữa. Nhưng trong thời điểm hiện tại, các môn đệ của Ngài không kiêng ăn vì Đấng Messiah đang ở cùng họ. Khác nào chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, nên họ cần vui mừng hơn là buồn sầu. Môn đệ của ông Giăng và người Pha-ri-si đang pha lẫn luật pháp và truyền thống, lấy đó làm tiêu chuẩn để lượng giá lòng tin kính của một người. Chúa Giê-xu không đến thế gian này để sửa chữa lại hệ thống tôn giáo của người Israel với những luật lệ và truyền thống cứng nhắc, cũng không phải để chấp vá giữa ân sủng và luật pháp như vá miếng nỉ mới vào áo cũ hoặc đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì sự pha trộn như vậy cuối cùng chỉ trở nên tồi tệ hơn. Áo cũ bị chằng rách, bầu nước rượu chảy ra. Chúa Giê-xu đến dạy dỗ những điều mới mẻ. Ngài mời gọi mọi người đến với Ngài để nhận được sự tha tội và được đổi mới toàn diện. Ngày nay, chúng ta cũng có thể có suy nghĩ giống như các môn đệ của ông Giăng. Nhiều người thường lấy mình làm tiêu chuẩn đánh giá người khác. Ai không làm giống như ý mình thì bị coi là sống sai. Hoặc chúng ta coi trọng những hoạt động tôn giáo, nghi lễ hơn là mối tương giao với Chúa và lời Chúa. Hay nhiều người cũng cảm thấy an tâm vì mình đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một tín hữu trong nhà thờ, vân vân. Nếu còn suy nghĩ và tiếp tục sống như vậy, thì chúng ta đang đi vào vết xe cũ của các môn đệ của ông Giăng và người Pha-ri-si ngày trước. Lời Chúa dạy, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúa muốn người theo Chúa trở thành người mới. để cho cuộc đời cũ qua đi, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Bạn suy nghĩ thế nào về đời sống hoàn toàn đổi mới khi theo Chúa? Lạy Chúa, vì yêu chúng con, Chúa đã giáng thế làm người. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những truyền thống cũ của thế gian, những nghi lễ, hình thức bề ngoài, để chúng con thực sự được đổi mới toàn diện và sống với Chúa toàn vẹn. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.